Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người thiết tha con khẩn.
Vâng, thưa quý vị, trong mục Cơm Áo Gạo Tiền tối hôm qua thì Xuân Ngọc và Thanh Vy đã trình bày với quý vị về một số lời khuyên của trang mạng scamwatch.gov.au và ACCC trước vấn nạn lừa tiền bạc của người hảo tâm bằng cách mạo danh tổ chức từ thiện nói chung, và trong đó có cả việc giả mạo các nhà sư để khất thực, giả mạo để trục lợi. Và phải thừa nhận rằng đây là một vấn đề rất tế nhị. Nhưng tế nhị không có nghĩa là không thể nói tới khi mà những hành động giả mạo trục lợi này ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và cộng đồng. Và liên quan đến quyền lợi của người tiêu thụ thì cũng là điều mà các tiết mục của Cơm Áo Gạo Tiền chúng tôi luôn luôn muốn đóng góp những thông tin thật là hữu ích cho quý vị nghe đài. Khi nói tới việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và người tiêu thụ thì tất nhiên là bao gồm việc bảo vệ quyền lợi tiêu thụ của cả các thính giả thân thương của SBS Radio Việt ngữ nữa. Và tất nhiên là cả uy tín của các bậc chân tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Úc. Vâng, và ngay sau chương trình Cơm Áo Gạo Tiền tối qua thôi, chúng tôi đã nhận được thư từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Úc, có khẳng định rằng tình trạng sư giả tại Úc đã và đang làm nhức nhối cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Úc, đồng thời có chia sẻ với những ý kiến rất là xác đáng cho chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn rất chân thành đến quý Thượng tọa Thích Quảng Ba và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng về lá thư này và những dòng chia sẻ ý nghĩa đó. Và cũng chính những ý kiến ấy đã thúc đẩy anh chị em trong ban Việt ngữ tiếp tục tìm hiểu và chuyển đến quý vị những chi tiết về tình trạng giả dạng tu sĩ Phật giáo để lợi dụng tôn giáo trục lợi cho cá nhân. Mục Cơm Áo Gạo Tiền và cả tiết mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ở cuối giờ phát thanh thứ hai nữa, chúng tôi xin mạn phép được thưa với quý vị về vấn đề này. Thưa chị Thanh Vy, tối qua sau khi nghe Xuân Ngọc có chia sẻ một vài câu chuyện về việc bị lừa tiền quyên góp đó, thì chị có băn khoăn là không biết có quý vị nào lên tiếng trước vấn đề giả làm sư để mà khất thực hay không, phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Tôi thấy là các thông tin được tổng hợp từ ABC News mà chúng ta trình bày hôm qua đó đã cho thấy khá chi tiết về vấn đề này. Thế nhưng mà hơi tiếc là chúng ta vẫn chưa nghe được những người trong cuộc lên tiếng.
Vâng, tin tức báo chí thì đúng là cũng không khó khăn lắm để mà truy cập và tiếp cận, nhưng mà đúng là để mà tìm được người trong cuộc thì cũng hơi vất vả, phải không ạ? Tuy nhiên, trưa nay Xuân Ngọc đã tới chợ Footscray để thử tìm hiểu xem câu chuyện này từ những người buôn bán ở khu chợ, những người tận mắt chứng kiến. Bây giờ thì mời quý vị thính giả và chị Thanh Vy cùng nghe một chủ tiệm ở đây chia sẻ một đôi chút nhé.
Vâng.
Và Xuân Ngọc trở lại đúng cái nơi mà cách đây khoảng gần một tuần, tức là khoảng thứ hai, sáng thứ hai, Xuân Ngọc có nhìn thấy một nhà sư ở đây và Xuân Ngọc quay lại đúng cái nơi đó và trước cửa một tiệm bánh mì, và tôi sẽ thử hỏi chuyện xem những người trong tiệm bánh mì này có nhận ra sự xuất hiện của một nhà sư hay không. Chị buôn bánh bán đắt quá hả, đúng không ạ?
Dạ, cảm ơn.
Chị buôn bán đây lâu chưa ạ?
À, cũng lâu rồi, hơn 20 năm rồi.
Vâng, thế thì chị xin phiền chị một tí thôi, biết là chị bán hàng rất là bận, nhưng mà xin hỏi chị thôi. Chị đã từng nhìn thấy một nhà sư đứng đối diện với cả tiệm của chị bao giờ hay chưa?
À, cũng khá lâu rồi, cũng có thể là nói một tháng.
Một tháng?
Một tháng, con tháng hơn rồi, nhưng mà đều occasional. Nhưng mà mấy hôm dài, một tuần lễ đứng coi như ngày nào đều đặn.
Vâng, chị có thể miêu tả lại nhà sư này được không?
Thì theo tôi thấy, tại vì tôi là một Phật tử ha.
Vâng.
Thì nếu mà một nhà tư mà khi họ đi tới khất thực á, thì họ phải có một cái, nghĩa là một cái giống như là principle, một nhà sư là đứng khi mà họ khất thực thì họ phải đứng giống như là rất là nghiêm chỉnh và đứng ngay ngắn lắm. Nhưng mà khi mà người ta khất thực cho mình á, thì mình phải chú niệm cho người ta. Nhưng mà Hy không có chú niệm gì hết. Cái cách của ổng đứng không có nghiêm chỉnh. Mà thí dụ ai đi qua đi lại ổng cũng ngó. Tại vì nhà sư không được quyền nhìn tới ai, không được nhìn tới nhìn lui. Nhưng mà ông ta lại nhìn mình thấy mình cặp mắt của nó không có được nghiêm chỉnh á.
Theo như chị nói là nhà sư này xuất hiện ở đây cũng khá lâu rồi và khá là thường xuyên. Thông thường là nhà sư này có mặt ở chợ từ lúc mấy giờ, khoảng tầm mấy giờ thưa chị?
À, bắt đầu từ 9 giờ rồi sau đó khoảng 10 giờ mấy cho tới 11 giờ ông ta đi.
Vâng, khất thực thì thông thường là mọi người quyên góp nhiều hay không thưa chị?
Thường thì thấy người ta cũng cho thức ăn, có người cho tiền. Nhưng mà thấy cũng rất là nhiều người cho. Tại vì có nhiều người lại đem mua đồ, họ đem cho khất thực cho ông đó.
Theo quan điểm của cá nhân chị nhé, chị có bao giờ chị đặt một dấu chấm hỏi về cái nhà sư thường là đứng trước phía đối diện cửa tiệm của chị không?
Theo tôi thì nếu mà một nhà sư khất thực thì cái chuyện đó là mình không có cái question gì hết. Nhưng mà cái mình nhìn cái cử chỉ của ông, với lại mình không biết ông từ đâu, mình không biết ông đến từ chùa nào. Nhưng mà mình có nghe người ta nói là ông sư này, là mỗi khi ông tới đây á, là ông đi bước, mình chỉ nghe thôi, nhưng mà nếu có hay không có mà mình nói không đúng thì mình cũng tội. Nhưng mà thật sự tôi nói là nói theo sự thật, những người ta nói á, là thấy ông đi xe hơi tới đây, rồi á, là khoác áo sư vô, rồi đi tới đây. Rồi có người nói á, là cuối tuần á, thì đi làm handyman, I don't know.
Như vậy là chị thì chị vẫn chưa có câu trả lời về cái dấu chấm hỏi đó, nhưng mà chị có băn khoăn về chuyện đó đúng không ạ?
Có. Vâng. Hồi trước có tôi một vài lần tôi cũng có cúng cho sư, nhưng mà sau đó tôi nghĩ lại, ông sư này từ đâu? Và mình thấy cái cử chỉ của ông khả nghi, mình không tin được. Thành ra tôi không có nói. Nhưng những người nào họ cúng dường thì họ cúng dường mình không nói gì hết. Tại vì mình nói mình cũng có tội. Nhưng mà tôi cũng muốn tìm hiểu mà tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Vâng.
À, thì anh câu nói câu hỏi cái câu hỏi này của anh đó, thì có lẽ là nhiều người trong cộng đồng người Việt mình cũng đặt câu hỏi, và tôi cũng rất là bực mình. Tại vì tôi nếu mà một lần ổng làm một việc tốt thì tốt thôi, nhưng mà nếu mà ổng làm như vậy thì cái hình ảnh của cái đạo Phật bị méo mó. Tại vì cũng có ông tây ổng hỏi có chuyện gì là bảo hiểm, I don't know but because I feel not right. Because if he is the monk, he's not allowed to look around when people pass by, and because I don't feel right, that's it. He just say, okay, that's right, and he doesn't offer him anymore. Nếu mà tư á, người ta khất thực cho mình á, vừa đủ là đủ rồi. Ông á, nhiều quá, ông cất cho tôi túi, rồi ở một hồi ông lấy thêm. Nghĩa là trong cái đó không thấy đầy, không bao giờ đầy.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Về câu chuyện của chị, của tiệm bánh mì Tô, thì có lẽ là tôi sẽ phải trở lại khu chợ này, hy vọng là ngày mai khoảng tầm trước 9 giờ để tìm hiểu xem có thể là ông sẽ xuất hiện xem như thế nào, đúng không ạ? Vâng, rồi cảm ơn chị nhiều lắm.
À, vâng, đúng là câu chuyện này rất tế nhị, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có được một nhân chứng từng thường xuyên chứng kiến vấn đề này ngay tại chợ Footscray.
À,
chúng tôi xin trích đọc một đoạn trong lá thư mà chùa Quảng Đức gửi cho ban Việt ngữ về vấn đề này. À, nguyên văn là: đây là vấn đề có liên quan đến hình ảnh của tổ chức Phật giáo tại Úc, sẽ khiến cho người nghe sinh tâm nghi ngờ, không biết ai là tu sĩ thật và tu sĩ giả. Nhiều thính giả Phật tử đã gọi điện về chùa phản ánh tin này.
Vâng, đúng là việc mà có người giả làm tu sĩ tại Úc làm nhức nhối cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Úc. Đó cũng chính là lời nhận xét của các vị đại diện cho Phật giáo Việt Nam tại Úc. Và chính vì đây là vấn đề nhức nhối, đồng thời ít nhiều ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng, trong đó có các thính giả của SBS Radio và uy tín của Phật giáo Việt Nam tại Úc, cho nên chúng tôi rất là hân hạnh đã mời được Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Ngay bây giờ thì mời quý vị lắng nghe một đoạn phỏng vấn ngắn thôi Xuân Ngọc thực hiện lúc trưa nay với Thượng tọa Thích Nguyên Tạng về vấn đề này.
Hiện tại thì rất là khó, tại vì ở Úc này là anh biết là một cái xã hội đa văn hóa, mà Phật giáo mình là người Việt và Phật giáo Việt Nam mình là có hai tông phái, Đại Thừa và Bắc Tông và Nguyên Thủy Nam Tông. Thường là Nguyên Thủy Nam Tông thì họ mới đi khất thực, mà ở Úc này thì người Việt mình thì không có. Chưa có một cái thiền viện nào theo năm tông Phật giáo mà tu sĩ. Cho nên là đối về cộng đồng người Việt mình thì hoàn toàn là mình không có cách giải quyết. Tại vì mình không có giáo quyền. Mình không có giáo quyền, mình không có control được. Thì còn những cái người mà giả dạng nhà sư để đi khất thực á, thì mình càng là không thể nào làm được. Chỉ có chính quyền địa phương, police tới làm việc với họ, yêu cầu họ không được làm như vậy. Còn đối với các thầy Phật giáo Việt Nam mình thì không có cách giải quyết. Chỉ có những người ở trong cái khu vực địa phương đó họ tẩy chay, họ biết là những người này là giả dạng thì họ tẩy chay. Như vậy là để họ chấm dứt cái tình trạng này.
Vâng, tuy nhiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Úc là một tổ chức và hoàn toàn có thể đề nghị chính quyền địa phương giải quyết những việc như này, đúng không ạ?
Thì nói chung là lâu nay là mình có thấy đài ABC đó, ABC có đưa lên truyền hình đó. Thì đây là lần đầu tiên mà bên quý anh bên đài SBS bằng Việt ngữ có đưa cái này lên trên đài, thì sẽ đánh động quần chúng. Quần chúng thì trong giáo hội sẽ sẽ liên lạc với chính quyền địa phương ở khu vực đó để mà mình làm việc. Yeah.
Vâng. Vâng, trong lúc này thì có lẽ là thầy có lời khuyên nào không ạ?
Yeah, trong cái lúc này thì mình chưa có biết rõ ràng, nhưng mà đối với Phật tử Việt Nam mình ở cái khu vực mà buôn bán chợ búa thì trong cái thời điểm này thì cố gắng, quý vị cố gắng không nên cúng dường, không nên cúng dường cho các vị này. Là mà mình biết các vị này là giả dạng rồi thì không nên. Cái đó là cái biện pháp hiện tại đó, để mà mình chấm dứt cái tình trạng là gây hoang mang cho quần chúng. Phần lớn những Phật tử mà đi chùa và hiểu biết một chút xíu về cái pháp khất thực ở trong đạo Phật đó, thì các Phật tử biết rất là rõ là các khất thực là chỉ là những nhà sư đi khất thực từ 8 giờ sáng giờ tới 10 giờ thôi. Về trước, về cái nơi cư trú của mình trước 10 giờ để mà chuẩn bị thọ ngọ trai trước 12 giờ. Và đi khất thực theo trong luật dạy đó là đi khất thực chỉ đi tuần tự, thứ tự, trật tự, theo cái thứ lớp để mà khất thực. Từ một nhà cho tới bảy nhà, và tới nhà thứ bảy mà nếu không ai cúng dường thì cũng đi về thôi, chứ không có tiếp tục đi. Và không có phải chọn lựa cái nơi nào mà giàu có hoặc là đông đảo để mà mình tới để người ta cúng dường. Và từ trong tu viện mình đi ra, mình đi thứ tự, đi trật tự, để mình đi khắc thực thôi.
Vâng, như vậy là thính giả đã có những cái kiến thức nhất định liên quan đến Phật giáo về cái câu chuyện khất thực của các nhà sư rồi. Cảm ơn thầy Nguyên Tạng rất nhiều ạ.
Dạ, dạ.
Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chắp tay quỳ kính lạy người thiết tha con khẩn.
Có thể nói rằng là tinh thần nhân đạo lá lành đùm lá rách từ ngàn năm nay vẫn là giá trị nhân văn cao đẹp của con người nói chung và của dân tộc Việt Nam nói riêng. Và cũng vì thế mà hoạt động thiện nguyện và gây quỹ từ thiện luôn được tôn vinh vì nghĩa cử cao đẹp của nó. Những điều mà quý vị vừa mới nghe Thượng tọa Thích Nguyên Tạng chia sẻ thì những kẻ giả mạo đi ngoài đường khất thực là đáng lên án và mọi người nên tránh quyên góp cũng như cúng dường ở ngoài đường như vậy.
À vâng, thưa Xuân Ngọc và thưa quý thính giả. Thế nhưng mà cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra ở đây là chúng ta thấy rõ là có những người họ nghi ngờ, thậm chí là họ biết rõ những kẻ mượn tấm áo tu sĩ để mà làm những chuyện không chính đáng. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn cứ coi như là không buồn quan tâm cũng như là cứ để mặc kệ như vậy?
Vâng, có lẽ là những vụ kiểu như vậy không gây ra thiệt hại lớn về tiền bạc, rồi có mọi người cũng thấy nói rằng là dăm ba đồng thôi, rồi vài chục đồng, nên chắc là bà con ta cứ thôi kệ, chút tiền nhỏ rồi biết được là mình tránh thôi. Để trả lời câu hỏi của chị Thanh Vi đó thì Xuân Ngọc xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của một chủ tiệm trái cây ở chợ Footscray mà Xuân Ngọc được trò chuyện vào trưa nay nhé.
Xin chào anh, phiền anh một chút thôi, biết là anh thường xuyên bán hàng ở đây
đúng.
Anh có chú ý, có bao giờ anh nhìn thấy một vị sư đứng ở góc bên kia không?
Thấy cho cháu đứng ngoài mà.
Đứng ngoài, đứng ngoài là đứng như thế nào?
Đứng ngày nào cũng đứng mà.
Ngày nào cũng đứng.
Thấy em đứng ngày lúc nào cũng đứng ngày góc mà.
Anh có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng là không biết là ông đứng đó làm gì không?
Thường thường thì đa số người ta đứng nhiều lắm anh. Đứng thường thường ông đứng không có đặt câu hỏi, tự thường thường đa số cứ ngày nào ông gặp mấy ông vậy nên cũng có đặt câu hỏi làm gì. Anh hiểu ý tôi nói, tức là mình thấy thường xuyên. Yeah.
Anh có nghe những cái câu chuyện liên quan đến việc giả dạng nhà sư để mà đi khất thực, để đi kiếm tiền không?
Vừa qua tôi nghe đài FBS đấy. Tôi có nghe đài FBS.
Anh có đặt câu hỏi nghi ngờ gì về những cái trường hợp như thế không?
Thường đó là tôi nói chung là tôi biết là thường thường xạo là nhiều nên tôi cũng chẳng có mà đặt câu hỏi, tức là tôi biết rồi.
Tức là anh biết rồi.
Tức là mình có cảm nhận là mình biết rồi, thường thường thì.
Tại sao anh lại cảm nhận như thế?
Tại vì tôi cảm nhận như vậy thì anh biết làm sao nó như thế này. Tại vì tôi cảm nhận như vậy, tại vì đa số nếu mà họ tu thiệt á thì họ không có cần vậy đâu, mà họ cũng chẳng bao giờ vô chỗ hồn ào chùa chợ này nọ để họ làm gì hết. Anh hiểu tôi nói, tức là họ không như vậy đâu, họ không có cái dạng mà vô trong chợ đứng kiểu đó. Thì thường thường là tôi nghĩ rằng là họ xạo, tôi biết chắc chắn là họ xạo.
Anh có nói rằng anh nhìn thấy khá nhiều, thế thì thông thường thì khoảng từ mấy giờ xuất hiện hay là
mới đứng đặt thì mới đi?
Vừa mới đi?
Mới đi đặt thì đứng ngay góc này, mới đi đặt thì khoảng chừng ngày nào cũng đứng anh.
Xin anh cho biết quý danh của anh được không?
Tôi tên Tùng anh.
Anh là Tùng và anh bán ở tiệm trái cây này là tiệm gì nhỉ?
Dạ Thanh Thiên anh.
Vâng, rồi dạ. Cảm ơn anh Tùng nhiều
dạ.
lắm nhé.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn.
Vâng, và khi mà nói đến câu chuyện khá là tế nhị này thì Xuân Ngọc cũng lại nhớ đến một câu nói của nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Luther King: trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu, mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Quý thính giả nghĩ sao về quan điểm này và xin mời chia sẻ với mọi người bằng cách bình luận trên Facebook của Ban Việt Ngữ.
Vâng, thưa Xuân Ngọc, thì qua phần hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng thuộc Chùa Quảng Đức, chúng ta đã biết thế nào là khất thực, thật sự. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta thật sự muốn cúng dường, muốn quyên góp, khi mà thấy những vị tu sĩ khất thực trên đường thì chúng ta phải làm sao?
Vâng, câu hỏi của chị Thanh Vy thì Xuân Ngọc xin được mạn phép nhưng lời cho một vị thượng tọa giải thích thì chắc chắn là sẽ thuyết phục được hơn rất là nhiều, thưa chị và thưa quý thính giả. Xin mời chị Thanh Vy và quý thính giả cùng nghe đoạn trao đổi mà Xuân Ngọc thực hiện lúc chiều nay với Hòa Thượng Thích Quảng Ba từ Tu Viện Vạn Hạnh, Phó Hội Chủ Ngoại vụ Phật giáo Việt Nam tại Úc.
Vâng, thưa thầy Thích Quảng Ba, thầy vừa nghe một vài người chứng kiến những cái sự việc như thế mà không ai muốn cả. Thì thầy nhận xét như thế nào về cái câu chuyện mà tình trạng hiện nay sư giả tại Úc đang làm nhức nhối cộng đồng, mà đặc biệt trong đó có cộng đồng Việt Nam chúng ta?
Dạ vâng, thưa anh Xuân Ngọc và toàn thể quý thính giả của SBS. Trước nhất là cho chúng tôi rất cảm ơn SBS đã có lưu tâm cái việc này, mà với cái nhìn của một người trong quần chúng thì tôi vẫn có cái nhận xét là đây cũng là một cái vấn đề tội phạm hình sự mang cái tính rất là tương đối khiêm tốn, chưa có gì đến nỗi đến quá ồn ào rầm rộ hay là quá ầm ĩ như là những cái tội phạm khác do những cái nhân sự ở những cái tôn giáo khác đang làm trong xã hội chúng ta. Tuy nhiên, riêng trong cái cộng đồng Việt Nam chúng ta thì ít nhiều cũng có bị ảnh hưởng, có nhiều người bực bội vì thấy những người giả mạo đến từ những cái đất nước khác đến đây để mà lừa đảo lòng tốt của người Phật tử tại nước Úc này. Thưa cho tôi xin có một cái nhận định tổng quát là trong số 700.000 Phật tử tại nước Úc có khoảng 500 nhà sư tăng và ni, thì trong đó chúng tôi Phật giáo Việt Nam có khoảng 150 người, hoàn toàn không có cái tông phái nào, kể cả Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Khất Sĩ chuyên có vấn đề đi khất thực ở quê nhà, mà đến đây cũng đã tạm chấm dứt không có thực hiện cái vấn đề khất thực. Cho nên cứ tạm thời như cái nhận định chủ quan đó, thì một khi các quý vị thấy có ai đang đi khất thực ở ngoài đường, bất cứ đường phố ở vùng nào, thì cũng có thể tạm thời cho rằng đó có thể là phải cái tỷ lệ mà giả mạo nó có lên tới 80-90%, bởi vì phần lớn các chư tăng Bắc Tông không đi khất thực, và phần lớn các chư tăng Nam Tông Nguyên Thủy, các chư tăng Khất Sĩ đều đã tạm không đi khất thực trong thời gian hành đạo ở Úc. Do vậy cho nên xin mong là đây là một cái đề tài mà các ký giả Úc, các nhà cầm quyền Úc và những cái giới chức thẩm quyền trị an trong nước Úc cũng đã từng theo dõi, từng có thảo luận công chúng trước nay vài ba năm, hơi chậm trễ hơn nhiều năm so với các nước khác. Mặc dù cái mức lừa đảo thì cũng nhỏ thôi, 500-300 một vài ngàn đô la so gì với các hàng triệu hàng tỷ so với những cái lừa đảo khác. Tuy nhiên, mong rằng là quý Phật tử trong cái thính giả của SBS hãy lưu tâm là Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo Việt Nam hành đạo mà chúng tôi được biết, được quen, hoàn toàn không có đi khất thực. Quý vị có thể đóng góp tại chùa hay là qua sự kêu gọi chính thức, có tên, có tuổi, có trách nhiệm, có tổ chức, có pháp lý, chứ không có nên gặp ở ngoài đường mà nhủ lòng thương xót hay nhủ lòng là quý trọng một cách phát xuất tự nhiên như vậy mà đem để tạo cơ hội cho người ta gây ra cái phản cảm và gây ra những cái điều bất lợi cho quần chúng nhận xét về các cái nhà sư trong cái xã hội này, thưa anh.
Vâng, đấy, quý vị thính giả đã nghe rõ Thượng tọa Thích Quảng Ba giải thích rồi. Và thưa Thượng tọa, thì chúng ta thấy rồi, hành động như vậy có thể như thầy nói đó là nó không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, chúng ta không thể kể được cái thiệt hại dành cho uy tín, đối với uy tín của giáo hội Phật giáo, và trong đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Úc. Vậy thì bên phía nói về mặt tổ chức đó, các thầy đã có cái biện pháp nào, cái cách thức nào với chính quyền hay là như thế nào đó để giải quyết vấn nạn này chưa ạ?
Ngay cả trong cái cộng đồng người Việt ở tại Úc, cụ thể là ở tại Sydney có một vài nhà sư không chính thức. Chúng tôi chưa muốn dám dùng chữ là nhà sư giả mạo, và cũng lợi dụng cái hình thức đi khất thực để mà tôi cũng không muốn dùng cái chữ lừa đảo mà dùng gọi là lạm dụng cái cách khất thực truyền thống mà vốn dĩ Phật chúng tôi đại đa số là những tu sĩ lâu đời có trong Phật giáo Việt Nam không có thực hiện, mà các vị ấy họ đi khất thực để mà lạm dụng cái lòng tốt chung chung của Phật tử hay là của quần chúng nói chung để mà việc kiếm tiền để làm việc riêng. Chúng tôi cũng có từng nghĩ tới chuyện đó và cũng đã từng trao đổi riêng với cảnh sát và các cái bộ phận tư pháp của tiểu bang New South Wales rồi, nhưng mà họ cũng nhận định là cho tới cái mức mà họ nhận định chung là có cái tỷ lệ tội phạm đáng kể thì họ mới bắt đầu soạn ra một cái luật riêng cho cái vấn đề này, bởi vì họ chưa thấy có thể làm được. Cho nên tạm thời là chúng tôi chỉ cảnh cáo những cái người mà có ý lợi dụng chiếc áo nhà sư, mặc dù đó là chiếc áo thật các vị đó có thọ giới, hay là chiếc áo giả mạo của những người không thọ giới, không tu học, không có chính thức là một tu sĩ đúng theo cái nghĩa của Phật giáo, mà vẫn cứ đóng vai trò của đạo Phật mở chùa để lợi dụng niềm tin của quần chúng, đi khất thực để lợi dụng niềm tin của quần chúng, thì chuyện này nó có xảy ra tại khắp nơi, nhiều nơi rồi. Tuy nhiên là chúng tôi chỉ có thể nói trong phạm vi nội bộ, vì nó cũng chưa đến mức mà chính phủ phải làm luật, và nó chưa đến mức chúng tôi phải nói quá rộng rãi trong quần chúng. Tuy nhiên hôm nay vẫn cảm ơn SBS đã cho chúng tôi có cơ hội để nói. Phật giáo đang trong giai đoạn phát triển khá tốt ở nước Úc trong 30 năm qua từ ngày người Cờ Việt đến đây. Tuy nhiên do vì như vậy cho nên cũng đã có 5-7 người không có xuất gia chính thức, không tu học chính thức, không thọ giới chính thức, không có giữ gìn đạo pháp diền mối một cách chính thức, nhưng mà vẫn cứ lạm dụng bên chùa, lạm dụng danh hiệu của những vị tăng ni, và đã làm những cái điều mà quần chúng rất nhiều người rất đau lòng. Kể cả có một đôi người cũng dùng cái hình thức khất thực nữa. Tuy nhiên đại đa số những người đứng giữa đường, đi giữa đường để xin tiền thì tôi có thể đã tham khảo nhiều, đã quan sát nhiều và đã theo dõi từ Á Châu sang đây, kể cả quê nhà Việt Nam, thì đều là giả mạo. Do vậy cho nên xin mong quý vị nhận thức giùm cho chuyện này. Dạ.
Vâng, thưa Thượng tọa Thích Quảng Ba, thầy có thể có một cái lời khuyên với thính giả để mà mọi người có thể nhận ra rõ ràng người mà đang giả dạng làm những cái chuyện mà ảnh hưởng đến hình ảnh của giáo hội Phật giáo trên các đường phố như vậy, để mà thính giả biết, để mà nhận ra được ngay ạ?
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc. Trên cái phương diện tu học thời kỳ của Đức Phật và xảy ra tại những cái xã hội xa xưa và có cái truyền thống khất thực mạnh mẽ, thì chúng ta thấy đó là một cái pháp tu rất là đặc biệt, rất là tôn quý, rất là đáng kính. Truyền thống khất thực rất được phổ biến, rất được tôn kính trong những xã hội ở cái vùng Nam Á và có thể là Đông Nam Á trong những cái thế kỷ trước đây và những cái thập thiên niên kỷ trước đây. Nhưng mà rõ ràng là trong thời gian gần đây đó, 30 năm gần đây, thì ngay cả những cái quốc gia mà có Phật giáo nguyên thủy toàn diện hay Phật giáo nguyên thủy đại đa số, nhưng mà Thái Lan, Tích Lan, thì pháp môn khất thực cũng đã giảm thiểu cho tới mức tối thiểu. Cho nên tôi có thể xin thưa với toàn thể quý vị Phật tử và thính giả nói chung của SBS là cúng dường cho các vị tu sĩ, cúng dường cho các cơ sở Phật giáo chính thức, hay là cúng dường ủng hộ công trình hành đạo của các tu sĩ có cái đạo hạnh đúng đắn là một điều hết sức cần thiết và quan trọng. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đóng góp ở ngoài đường. Chưa kể là 5-10 đồng thì đâu có giải quyết được cái gì cho Phật pháp được hưng thành. Do vậy cho nên kết hợp với thực tế lẫn với những tránh cái sự lừa đảo, tôi khuyên các quý vị không nên để bị mắc mưu những cái người lừa đảo nhỏ ở ngoài đường như vậy. Tuy nhiên chúng ta có từng bố thí cho những người nghèo, cho những người ca hát dạo ngoài đường, thì cái vấn đề mà quý vị nghĩ rằng đó chẳng qua thì cũng như là bố thí cho người nghèo thôi, thì cái đó là tùy ý quý vị, nhưng mà thực tế không nên để bị lầm lạc rằng cho đó là những nhà sư và nên đóng góp cho họ. Thì đó là cái điều mà tôi xin thưa thêm để cho quý thính giả của SBS được nắm vững. Thế thì mong rằng là những điều mà chúng tôi được tường trình lược thuật vắn tắt hôm nay giúp cho, mong quý vị lưu tâm, và nếu có bất cứ điều gì cần phải hỏi thêm hay xác minh thêm thì chúng tôi trong cái vai trò phó hội chủ ngoại vụ đã tới mấy chục năm nay sẵn sàng có thể trả lời, thì mời quý vị cứ gọi cho tôi hoặc là email thichquangba@gmail.com hay là gọi cho chúng tôi 0412-224-553.
Vâng, quý vị cũng vừa mới nghe những chia sẻ rất là ý nghĩa của Hòa Thượng Thích Quảng Ba về vấn đề tình trạng mà có nhiều người giả dạng các tu sĩ Phật giáo để làm những chuyện không hay, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội Phật giáo tại Úc.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường, lưu thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ.